Cho nên chúng ta không nên vội buồn hay là phê phán bất cứ một bản đạo nào trong thiên đường, mà chúng ta nên cố gắng trở về với chính ta và phê phán ta, thấy sự sai lầm của chính ta đã bộc khởi những cái ý nghĩ nghi kỵ bất chánh đối với bất cứ một người nào. Chúng ta phải biết thương yêu, phải biết xây dựng, phải biết sửa tâm, phải chấp nhận học hỏi mới tiến được. Nếu chúng ta không chịu học hỏi thì không bao giờ chúng ta tiến. Sự thành tâm khai triển và cởi mở những sự tâm tối hiện tại thì hẳn các bạn cũng thấy rõ ràng. Nếu tôi ý thức được toàn diện của tôi thì không bao giờ tôi sẽ bị xuống địa ngục nữa. Tôi sửa tôi để tôi tiến, và tôi xây dựng cho tôi càng ngày càng sáng suốt, thì sau khi lìa xác tôi chỉ đi lên và tiếp tục học hỏi trong chương trình xây dựng sẵn có vĩ đại cả càng không vũ trụ mà Thượng Đế đã ăn bài. Cho nên tôi phải trở về với lực quân bình, tôi mới được thăng hoa cao hơn và sáng suốt hơn. Nếu tôi còn trì trệ và không trở về với lực quân bình sẵn có của chính tôi thì không bao giờ tôi đạt đến sự sáng suốt đó. Cho nên duyên lành tại thế đưa cho chúng sanh học hỏi biết bao nhiêu đạo giáo xuất hiện hiện tại ngay mảnh đất tự do, kể cả khu vực cộng sản cũng vậy nữa, đều ôm một tâm thức, dù các bạn sống trong rừng, trong tinh thần phấn đấu tạo một cơ hội cho các bạn trở về với gì? Với thực chất quân bình sẵn có của chính các bạn mà thôi. Cho nên sự tranh đấu, sự chèn ép để chi? Để cho con người thức tâm. Đó là cũng một cơ điêu luyện tiến hóa. Ngày nay chúng ta đã xác nhận rõ rệt vật chất đã tiến hóa qua sự thông minh điêu luyện của con người, và vật chất càng ngày càng tinh vi. Vậy thì qua ý chí điêu luyện của Thượng Đế thì chúng ta thế nào sẽ càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày hôm nay chúng ta lượm được một phương pháp để trở lại trật tự cho cơ thể được an nhẹ và tránh sự vận động có thể xâm chiếm từ bên ngoài vào trong, và chúng ta luyện được có một pháp khư trực lưu thanh. Cho nên các bạn đã học và nhiều bạn đang tìm hiểu và dùng ý chí để bước tới mạnh dạn hơn, và chính thấy rõ chúng ta có trách nhiệm xây dựng cho ta. Cho nên càng ngày các bạn mới tìm ra con đường rõ rệt. Rồi các bạn thấy rằng nếu tôi biết trước tôi có thể làm như vậy 10 năm trước thì ngày nay con người tôi ngắn gọn và nghiệp quả tôi không có bành trướng như ngày hôm nay. Cho nên lúc đó các bạn mới hiểu giá trị của nghiệp lại. Một cái nghiệp mà các bạn đã tạo, đó cũng là một đường lối điêu luyện tâm thức của chính các bạn. Sanh con để cháu thì sự dằn co đòi hỏi đó không khác gì cái máy để đang xây chuyển các bạn tiến qua. Rồi các bạn chán ngán trường đời, lúc đó các bạn mới thực sự trở về với tâm đạo, trở về với sự quân bình sẵn có, sự sáng suốt cẩn sẵn có, mà đi trong thanh nhẹ và du dương hòa ái tương thân càng không vũ trụ, mới biết duyên là gì, thiện duyên thế nào, quân bình ở đâu, lúc đó mới là sáng suốt. Sự dày công của các bạn không bao giờ oan uổng, cố gắng thực hiện để tiến tới sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên càng ngày chúng ta tu học nhiều, bản đạo càng ngày càng quân bình, càng sáng suốt, thì các nơi từ âm thanh lẫn hành động vẫn thay đổi. Cho nên cả không vũ trụ Thượng Đế đã ân ban hàm ân và cho chúng ta thấy rõ rằng các con tu đi, tu nhiều chừng nào thì thời cuộc sẽ thay đổi nhiều chừng nào. Sự sáng suốt sẽ trở về với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cho chúng ta nhỏ bé như thế này làm được việc gì cho càn khôn vũ trụ? Nhưng mà ngày nào hôm nay các bạn thiền rồi, các bạn thấy rằng sự liên hệ của bạn không ngừng nghỉ đối với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ mọi trạng thái mà có. Các bạn có một tâm hồn linh điển vô cùng vô tận tiến hóa, không có một thế lực nào có thể cắt đứt thanh điển của các bạn. Cho nên các bạn phải giữ giữ phần sáng suốt thanh điển bên trong của các bạn và tiến hóa tới chỗ không bao giờ bị mất mát nữa. Cho nên tâm thức của các bạn là quan trọng, sự quân bình của các bạn là quan trọng. Cho nên người chúng ta tu, người tu vô vi thì luôn luôn bị sự nhiễu động của ngoại cảnh, vì chúng ta đi nhanh nhẹ và muốn kết thúc mau thì chúng ta phải chấp nhận sự động chạm nhiều. Các bạn sẽ từ bỏ lần lần cái nghiệp chướng tại thế thì cái phản động lực nó phải đòi hỏi, nó phải đích kích động tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn phải giữ đó mà làm một món quà thử thách để thấy ý chí của các bạn trước sau có phải như một không. Nếu mà trước sau như một thì chúng ta bình tâm giữ lấy để tu học. Nhiều bạn đã tu pháp này chưa đến đâu, lỡ dở nghiên cứu rồi bỏ, không muốn tu nữa. Đó là cái quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhưng mà một thời gian rồi, những bạn đó quanh quẩn trong trường đời mới thấy rõ ở đâu là chỗ giải thoát, nơi nào mới thật là sáng suốt. Cho nên quay về với sự thanh tịnh của tâm thức mới thấy rằng pháp của chúng ta đã và đang đi không có lầm. Vì pháp, một pháp để ta tự chủ thì không bao giờ bị lầm mà bị gạt. Mà pháp lệ thuộc bởi một người nào thì chúng ta sẽ bị lầm và bị gạt. Cho nên chúng ta đã nghiên cứu với nhau, đồng hành đồng tiến chứ không phải lệ thuộc. Và không có ý lại thì người đời hay ý lại, thì nó càng tu càng sai lạc, đề cao tôn giáo và không thực hành và không tìm nguyên lai bổn tánh và nguyên ý của hành giả. Từ sát thân tứ đại, bất cứ tôn giáo nào không đem sát ra hành và không đem tâm trí ra xây dựng, làm sao kết thành một triết lý vững chắc minh triết xây dựng. Ngày nay khối óc của chúng ta có, sát chúng ta có, tâm hồn sáng suốt có, phần ô trược đang chiến đấu trong nội thức của chúng ta cũng có. Vậy ai là chủ để xây dựng những giới đó? Ai là người trách nhiệm để xây dựng những giới đó? Phải luật quân bình trong ta không? Mà ta không trở lại với luật quân bình, làm sao chúng ta thăng hoa đi lên? Mà chúng ta cứ nói chuyện thiên đàng và không hành làm sao đến? Rồi chúng ta lại đặt vấn đề hăm dọa về địa ngục mà không biết lý do tại sao xuống địa ngục. Thì tôi đã thường dạy, chúng ta có thiên lực, tâm lực, địa lực, mà chúng ta chỉ sử dụng tâm lực, địa lực thì rốt cuộc một ngày nào đó tâm lực chúng ta bất lực thì địa lực nó phải hút. Địa lực là địa phủ. Còn người tu chúng ta hướng thượng cứ sử dụng thiên lực trung tâm bộ đầu và hướng thượng quá giải thì sức hút bên trên hút những gì thanh nhẹ của chính chúng ta. Các bạn đã nhận thức rõ sự hỗn độn của thế gian rồi cũng quy nhất về thiên không. Cho nên bầu trời chưa có bao giờ sạch. Những việc chứng minh tại thế để cho chúng ta thấy bỏ nơi này đi nơi kia, nhưng mà ông trời vẫn chưa sợ. Càng ngày càng được sự cấu trúc của sự thanh nhẹ trần đời để tiến hóa tới sự sanh sanh cao sáng lạng, phản chiếu cho trần gian để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Chúng ta thấy sợ không bỏ chúng ta mà vẫn xây dựng và nhiều tiếng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta lấy lại sự quân bình để hiểu cái hư không đại định bên trên là đời đời bất diệt và là tiến hóa mãi mãi. Và cái thể xác eo hẹp này một ngày nào đó phải tan rã và phải thọ lãnh một chu kỳ học hỏi, phân tán quy tụ biết bao nhiêu ngàn năm mới hội tụ được. Cho nên ngày hôm nay là năm mới, chúng ta lại bắt đầu tay nắm tay nghiên cứu thêm và xây dựng thêm trên đường tiến hóa của tình thương và đạo đức trong cơ quy nhất của tâm thức của mọi hành giả. Kể cả thế giới động loạn này sẽ có cơ hội xích gần nhau và giải tỏa những sự hiểu lầm và tạo thành một cơ hội tốt đẹp cho chúng sanh hiện đại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.